Nhà máy luyện nhôm thường thường là phải tốn rất nhiều điện để mà sản xuất nhôm từ quặng. Nhôm là một kim loại rất là có hiệu ứng phản ứng rất cao, cho nên là nó dễ kết hợp với những chất khác, ví dụ như là oxygen. Vì vậy mà để tách rời nhôm ra khỏi những chất như oxygen thì phải tốn rất nhiều năng lượng. Ngoài ra thì trong quá trình luyện nhôm thì cũng cần tách oxit nhôm ra khỏi quặng. Thì để làm việc đó thì phải dùng rất nhiều, nó gọi là caustic soda, tức là sodium hydroxide. Chất này thì là dùng sau khi mà thải ra đó, thì kết hợp với những quặng nó thành một chất đất đỏ rất là lớn. Thì vì vậy mà trong quá trình luyện nhôm phải có một cái hồ chứa hoặc là một bể chứa rất lớn để mà chứa những quặng mà thải ra từ quá trình luyện nhôm. Thì hợp chất đỏ này nó có rất nhiều caustic soda. Caustic soda thì thường thường là có nồng độ pH là khoảng lớn hơn 7. Vì vậy mà nó dễ có thể là gây ô nhiễm nguồn nước ngầm, hoặc là nếu mà cái bể chứa không có đủ mà không có xây dựng một cách biệt lập thì nó có thể tràn ra ngoài qua những cái sông ngòi, thì có thể làm hư hại và nhất là những sinh vật trong sông. Thì cái nồng độ pH rất là cao, cho nên là thường thường là có thể là cá đều có thể không sống nổi. Hiện nay thì cũng có thể là dùng lại những cái chất đất đỏ để mà lấy lại cái caustic soda để mà chuyển lại trong quá trình luyện nhôm. Nhưng mà việc làm đó thì rất tốn tiền, cho nên là đa số những công ty là chỉ là dùng những bể chứa lớn để mà chứa những cái chất đất đỏ thôi.
Dạ thưa anh, được biết rằng là ở Úc đó, thì cái phong trào môi trường lên rất là mạnh và người dân đa số là có ý thức về vấn đề bảo vệ môi trường. Như vậy thì những cái nhà máy mà luyện nhôm ở Úc, chẳng hạn như do cái công ty Trung Quốc mà họ tính thành lập đó, thì những cái đó nó đã có tạo ra cái phản ứng gì từ phía người Úc hay không thưa anh?
Luyện nhôm thì nước Úc đã luyện cũng khá lâu rồi. Thì hiện nay thì là Úc là nước sản xuất nhôm lớn nhất thế giới, sau đó là Mỹ, Ba Tây và là thứ ba là Trung Quốc. Thì những công ty lớn như là Rio Tinto cũng đã vừa mới mua công ty Elkem của ở Bắc Mỹ. Cho nên là tập đoàn Rio Tinto hiện giờ là tập đoàn lớn nhất thế giới về luyện nhôm. Thường thường nhà máy luyện nhôm thì thường khá xa các thành phố, ở những vùng hẻo lánh và tác động môi trường vậy mà rất là ít đối với những dân cư, và cũng khá xa những cái vùng mà có thể gọi là dễ tác động với môi trường như là sông ngòi hoặc là rừng vườn quốc gia. Nhưng mà vừa rồi thì ở phía bắc Tây Úc thì là công ty Chanco của Trung Quốc được khai thác một cái vùng bauxit khá gần vườn quốc gia của Úc, cho nên hiện nay đang có một số tổ chức đã lên án và bắt đầu là có phong trào để mà chống lại thiết lập nhà máy luyện nhôm ở phía bắc Tây Úc.
Dạ thưa anh, như vậy đó, vấn đề này nó đặt ra một cái bài toán muôn thuở từ trước đến nay, có nghĩa là làm sao mà phát triển kinh tế mà làm sao mà đồng thời cũng phải bảo vệ môi trường. Thì trong cái vấn đề nhà máy luyện nhôm, lấy cái trường hợp ở Việt Nam chẳng hạn đó, thì cái cách mà xử lý đúng đắn theo một người bảo vệ môi trường như anh đó, thì phải là như thế nào ạ?
Theo tôi thì ở Đắk Nông thì nhà máy luyện nhôm không khả thi lắm. Thứ nhất là phải phá rừng đi để mà xây một cái nhà máy luyện nhôm và quặng nhôm. Cái sự hoàn thổ nó rất là khó khăn chứ không dễ dàng lắm đâu. Và thứ hai nữa là tìm được một cái chỗ để mà chứa những cái đất đỏ mà thải ra từ nhà máy luyện nhôm là một cái vấn đề lớn. Ở Tây Nguyên thì đất nó hơi dốc cao, cho nên là dễ mà có thể mà nó thoát được đất đỏ đi xuống những cái vùng xuống phía dưới. Mà Đắk Nông là cái tỉnh mà đầu nguồn của các đồng bằng ở phía Nam Bộ, cho nên là vấn đề về địa lý thì nó không khả thi lắm. Và thứ hai nữa là Đắk Nông là một rừng, vùng nó có rừng thì nên giữ rừng, tại vì rừng hiện nay là một cái tài nguyên đang bị khai phá trầm trọng, nhất là Tây Nguyên. Rừng là coi như là không những là một tài nguyên mà nó còn là một cái có giá trị văn hóa cho rất nhiều dân tộc ở Tây Nguyên. Dân tộc Mờ Nông ở Đắk Nông thì hiện giờ thì là dân số nó còn rất ít, và cái nhà máy luyện nhôm nó thực sự cũng không có mang lợi ích gì cho những người Mờ Nông ở tỉnh Đắk Nông. Cho nên là về phương diện kinh tế tôi nghĩ cũng không có khả thi, và về phương diện văn hóa và môi trường cũng không khả thi.
Dạ, thưa anh Nguyễn Đức Hiệp, anh thấy trong cái vấn đề này đó thì có cái điều gì cần lưu ý nữa hay không ạ?
À, thì anh có nói là vấn đề về luyện nhôm với luyện thép thì luyện nhôm trên thép rất khác nhau. Luyện nhôm thì nó cần năng lượng rất nhiều so với luyện thép. Thứ hai là luyện nhôm đó thì nó phá hủy môi trường nước rất lớn so với luyện thép. Luyện thép thì là chỉ có về mức môi trường khí, nó thải ra khí CO2 thôi, khí carbon dioxide thôi. Luyện nhôm thì là nó cần rất nhiều nước, nguyên tài nguyên nước, và cần rất nhiều năng lượng. Và thứ hai nữa là về vấn đề chất thải, nó là vấn đề lớn hơn là luyện thép rất nhiều. Cho nên là luyện nhôm không phải là một việc cho một công ty nếu có nước nhỏ dễ bị tác hại môi trường sản xuất. Phải là những vùng hẻo lánh, những vùng mà có nhiều năng lượng điện và tác động môi trường là không trầm trọng thì mới có khả thi được thôi. Chứ còn luyện nhôm là thực sự là có tác hại nhiều hơn luyện thép nhiều. Ra thì mấy cái nước mà nhỏ như là Việt Nam, Indonesia, hoặc là ở Ấn Độ, ở Phi Châu, hoặc là ở Trung Mỹ, Nam Mỹ thì vấn đề luyện nhôm là nó gây ra tác hại môi trường rất là trầm trọng. Những nước lớn, những nước mà có kỹ thuật luyện nhôm tốt và những môi trường tốt như là Úc thì cái vấn đề mà khả thi để mà luyện nhôm thì họ đã tính toán cũng khá tốt.
Người ta nói nôm na đó là hiện nay đó là Trung Quốc xuất khẩu ô nhiễm, anh có tán đồng cái ý kiến đó không?
Đúng. Nay thì cái giá thành nhôm đó mấy nước này là khá cao, tại vì một phần là năng lượng điện và một phần nữa là cái luật môi trường nó khá cao, nên rất nhiều công ty thì nó mới chuyển ra những cái nước nhỏ, Việt Nam và Indonesia, thì nhân công vừa rẻ mà không những đó là cái luật môi trường có đấy, nhưng mà cái thực thi nó rất là yếu và không khắt khe. Cho nên là đó chính là lý do tại sao mà Trung Quốc, công ty Chanco của Trung Quốc, ngoài những thị trường luyện nhôm lớn như Úc và những nước khác thì họ cũng đầu tư, nhưng mà họ phải thấy là cái Việt Nam, Indonesia là cái môi trường mà giá thành nó rẻ hơn, cho nên họ đổ vào luyện nhôm. Luyện nhôm ở Trung Quốc hiện nay thì là tác hại môi trường rất lớn, cho nên họ chuyển đi nước ngoài. Vì thế mà Việt Nam không nên nhìn cái lợi kinh tế trước mắt, quên được rằng là thật sự là cái tác hại lớn về sau. Hiện nay thì là Trung Quốc đang bị tác động môi trường rất lớn, cho nên họ cũng bị, thật sự là cũng bao nhiêu năm nay họ không có để ý đến vấn đề đó, nhưng mà hiện nay thì vấn đề đó là vấn đề đang làm Trung Quốc cũng khổ cực lắm. Cho nên là họ cũng đã xuất khẩu vấn đề môi trường ra những nước khác, ngay cả như là những gỗ. Ngày xưa là Trung Quốc đã đốn cây rất nhiều ở Mỹ Thượng Nguồn thì vậy mà lục lội rất nhiều. Cho nên là hiện nay thì họ lại cấm rất nhiều và trồng lại rừng. Thì nhưng mà nhu cầu của họ rất nhiều, cho nên là những nước như Miến Điện và những nước như là Lào, Campuchia bây giờ hiện nay là những nước đang bị tàn phá rừng rất nhiều là do các công ty Trung Quốc đã mua gỗ, nhất là Miến Điện. Cho nên là xuất khẩu vấn đề của Trung Quốc ra những nước lân cận.
RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn anh Nguyễn Đức Hiệp.